Hôm nay là ngày lễ ngũ tuần, thì chúng ta sẽ cùng nhau học về Chúa Thánh Linh. Trong chương 1 của sách Tin Lành Giăng có chép về lời giới thiệu của ông Giăng Báp-tít về thân vị và công việc của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và ông Giăng cho biết Chúa Giê-xu chính là Con của Đức Chúa Trời. Và lời giới thiệu của ông Giăng Báp-tít về công việc của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy hai công việc chính yếu mà Chúa Giê-xu đã thực hiện cho chúng ta trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu không những là Con Đức Chúa Trời, nhưng mà ông cũng nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Như vậy Chúa Giê-xu đến để cất tội lỗi của chúng ta đi. Nhưng mà có một điều khác mà ông Giăng cũng nói về Chúa Giê-xu, rằng Giăng là Giăng Báp-tít mà Chúa Giê-xu cũng là Chúa Giê-xu Báp-tít. Vì Chúa Giê-xu làm phép báp-têm bằng Thánh Linh. Ông Giăng làm chứng như thế này: đấng đã sai tôi làm báp-têm bằng nước có phán với tôi: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh giáng xuống, ngự lên trên, ấy là đấng làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu làm hai việc: Ngài cất tội lỗi của chúng ta đi và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh là quà tặng của Đức Chúa Trời, là lời hứa của Đức Chúa Trời, là cái chất thể mà Chúa Giê-xu dùng để báp têm người tin theo Ngài. Và Chúa Giê-xu sau khi Chúa sống lại thì gần họp với các môn đồ, 40 ngày để dạy về nước Đức Chúa Trời. Và trong Công vụ đoạn 1 câu 4 câu 5 chúng ta đọc thấy như thế này: trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì Giăng đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Người được báp têm bởi Thánh Linh sẽ bắt đầu bước đi bằng Thánh Linh, hay được đầy dẫy Thánh Linh. Cái hành động theo sự hướng dẫn quyền năng của Đức Thánh Linh thì đó gọi là bước đi theo Thánh Linh, hay đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta đọc thấy trong Công vụ đoạn 2 câu 1 đến câu 4: đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm là họp lại một chỗ. Thánh Linh có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Hiển nhiên cái sự việc này cho chúng ta thấy rằng đây chính là cái sự ứng nghiệm mà lời hứa của Chúa, lời hứa của Đức Chúa Trời, sự ban cho của Đức Chúa Trời và sự báp têm bằng Đức Thánh Linh xảy ra tại đây. Nhưng mà cái từ được dùng là tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như vậy đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Đầy dẫy Đức Thánh Linh là có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong lòng, được sự hướng dẫn của Thánh Linh và hành động ở trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hôm nay là ngày lễ ngũ tuần, ngày mà chúng ta kỷ niệm việc Đức Thánh Linh được ban đến với các môn đồ, và Đấng Christ đã khai sinh hội thánh của Ngài ở trong ngày này. Nhân dịp này chúng ta sẽ học với nhau về đời sống sung mãn Thánh Linh. Ở trong Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 27, xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha nhân ái của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Đấng đã đến không những chỉ cất đi tội lỗi của chúng con, rửa sạch lòng của chúng con bằng huyết báu của Ngài, nhưng đến để ban cho chúng con được đầy dẫy Thần Linh của Chúa. Ngài đã làm báp têm cho chúng con bởi Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài bởi cùng chúng con, soi sáng dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa sáng hôm nay, để chúng con hiểu rõ được đời sống của một người cơ đốc nhân là như thế nào, để rồi đời sống của chúng con đem vinh quang đến cho Cha và đem phước hạnh đến cho nhiều người, và chúng con được thỏa lòng ở trong đời sống bước đi theo Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con xin Chúa cai trị trong thời giờ này, trên tư tưởng của con, lời nói của con, sự suy gẫm của lòng của chúng con cùng nhau. Và xin Chúa ban cho chúng con linh ân năng quyền để chúng con có thể sống theo lời của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, có 7 lẽ thật mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm sáng hôm nay. 7 lẽ thật liên quan tới đời sống cơ đốc nhân trong mối quan hệ với Đức Thánh Linh mà sứ đồ Phaolô đã đề cập ở trong đoạn kinh thánh quý báu mà chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt sẽ cùng nhau học với nhau sáng hôm nay. Cái lễ đạo thứ nhất cho cái người mà muốn được sống sung mãn ở trong Thánh Linh là phải bước đi theo Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 4 chép như thế này: vậy bây giờ những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của Thánh Linh sự sống ở trong Đấng Christ Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi. Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt, để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Ở đây lời Chúa dùng cái từ là sống theo Thánh Linh. Chúng ta để ý trong bản tiếng Anh dịch là walk, tức là bước đi, bước đi. Những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo Thánh Linh. Bước đi là một cái phép ẩn dụ mà sứ đồ Phaolô dùng. Ông rất thích dùng cái hình ảnh về cái sự bước đi này để chỉ về đời sống của một cơ đốc nhân. Bước đi theo xác thịt là sống chống nghịch cùng Chúa, và đặc biệt chống nghịch lại cái công trình cứu chuộc của Chúa mà nương cậy vào công đức riêng để mong được có mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Đó là bước đi theo xác thịt, bước đi theo luật pháp. Bước đi theo Thánh Linh là sống thuần phục Đức Chúa Trời, và nhất là có sự vâng phục của đức tin để sống theo tin lành cứu ơn mà Đức Chúa Trời đã thực hiện qua công ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Ông Phaolô dùng cái từ bước đi này 30 lần ở trong các thư tín của ông. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 thì ông nói rằng anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi. Từ vọng dùng ở đây là bước đi cách xứng đáng với sự kêu gọi và Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2 nói rằng hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ yêu thương chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 câu 9 thì nói rằng hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7 thì ông nói rằng vì chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Ga-la-ti đoạn 5 câu 16 thì nói rằng tôi nói hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Ga-la-ti đoạn 5 câu 25, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống hay là nhờ Thánh Linh mà bước đi thì hãy bước theo Thánh Linh. Keep in step with the Holy Spirit. Và một câu nữa trong Colossae đoạn 1 câu 10 nói rằng hãy sống xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài, hoàn toàn kết quả trong tất cả các việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và để ý trong bản tiếng Anh thì dịch là walk, hay là bước đi một cách xứng đáng cho Chúa, là sống. Đời sống cơ đốc nhân là cái sự cộng tác với Chúa Thánh Linh trong nếp sống hàng ngày. Là người tin Chúa, quý vị và tôi không bị ràng buộc để mà sống theo xác thịt, nhưng được tự do để mà sống theo Thánh Linh. Là Đấng hướng dẫn chúng ta và ban cho chúng ta năng lực để chúng ta sống một đời sống giống như Đức Chúa Giêsu Christ. Mô tả cuộc sống bằng cái hình ảnh bước đi cho thấy cái sự bước đi từng bước. Chúng ta đi thì chúng ta chân phải rồi chân trái rồi chân phải rồi chân trái, phải không quý vị? Tức là chúng ta đi từng bước như vậy, thì chúng ta bước đi theo Thánh Linh cũng vậy. Tức là chúng ta có những cái từng cái hành động, từ cái hành động này qua cái hành động khác, và lúc nào cũng ở dưới sự điều khiển, sự hướng dẫn và năng quyền của Chúa Thánh Linh. Chúng ta đi từ cái quyết định này qua quyết định khác, từ lời nói này qua lời nói khác, hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Trong cái mối liên hệ của chúng ta với nhau, giữa vợ chồng, ở trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, chúng ta cũng phải đặt mình ở dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Từng lời nói của chúng ta nói ra, chúng ta cũng phải nhờ cậy vào Chúa Thánh Linh. Những quyết định của chúng ta có, từng giây phút chúng ta nên làm việc này hay là không làm việc kia, đều lệ thuộc vào Chúa Thánh Linh. Đó là bước đi theo Thánh Linh là như vậy. Tức là mỗi quyết định, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi tư tưởng của chúng ta đặt ở dưới sự điều động và nhờ cậy vào Chúa Thánh Linh. Và cuộc sống chúng ta gồm những chuỗi của những quyết định, những hành động và những phát biểu. Và không quyết định cũng là một quyết định, phải không quý vị? Biểu là hãy nhảy xuống đi thì tôi sẽ chụp anh khi mà anh ở trên lầu bị lửa cháy. Nhưng mà mình không có nhảy xuống, tức là mình quyết định mình sẽ ở lại để mình chết, phải không? Tức là không quyết định cũng là một cái quyết định, không nói cũng là nói. Ví dụ một người hỏi cái gì đó mà mình không thích cho mình yên lặng luôn, đó cũng là một cái để mà mình nói, phải không? Tức là không nói cũng là nói. Tất cả mọi cái điều như vậy đều phải đặt ở dưới sự cai trị của Chúa Thánh Linh. Người không có Chúa thì họ có những quyết định, những tư tưởng, những hành động và những lời nói theo bản tính xác thịt của mình. Và những người ở trong Đấng Christ thì có những quyết định, những tư tưởng, những hành động, những lời nói theo sự dẫn dắt và năng lực của Chúa Thánh Linh. Theo tôi thấy thì bước đi theo Thánh Linh là cùng nghĩa với việc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì cả hai đều diễn đạt một cuộc sống thuần phục ở dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và nương cậy vào năng lực của Ngài. Quý vị đồng ý như vậy không? Bước đi theo Thánh Linh với đầy dẫy Thánh Linh chỉ là một thôi. Những ý niệm đầy dẫy Đức Thánh Linh cho chúng ta thấy rõ rằng mặc dầu chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu, tất cả chúng ta đều có Chúa Thánh Linh, chỉ những người thuần phục Đức Thánh Linh mới được tràn ngập với chính Ngài. Người đầy dẫy cái sự người khôn ngoan, làm sao quý vị biết một người là đầy dẫy khôn ngoan? Tại vì người đó có những lời nói khôn ngoan, từ lời nói này qua lời nói khác, người đó lúc nào cũng nói những lời khôn ngoan. Và những người đó có những cái hành động khôn ngoan và có những quyết định khôn ngoan thì mình nói rằng ông đó là người khôn ngoan, cho nên mình sẽ bầu ổng làm chấp sự của hội thánh. Làm sao chúng ta biết một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là người đó lúc nào cũng nương cậy vào Chúa Thánh Linh? Tức là từng lời nói, từng hành động, từng quyết định, từng tư tưởng người đó đặt ở dưới sự điều động của Chúa Thánh Linh. Đó là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta nhìn vào và chúng ta biết. Chúng ta làm sao chúng ta biết một người là một người tràn ngập niềm vui? Chúng ta thấy cái thái độ, cái hành động, cái lời nói của người đó bày tỏ ra cái niềm vui, phải không? Thì chúng ta biết đó, người đó là một người đầy dẫy sự niềm vui, nói sự bình an cũng vậy. Cho nên đầy dẫy đây tức là liên tục được có cái mang cái bản chất của một cái điều gì đó. Một người khôn ngoan liên tục có cái sự khôn ngoan, chứ lâu lâu mới khôn ngoan một lần thì không phải khôn ngoan, lúc nào cũng là ngu dại hết, nhưng mà tới lúc đó khôn ngoan. Nhưng mà khôn ngoan đúng lúc thì cũng tốt lắm. Nhưng mà là khôn ngoan, người khôn ngoan là lúc nào cũng quyết định một cách khôn ngoan. Cũng vậy, chúng ta thấy cái hình ảnh bước đi cho thấy việc sống theo Thánh Linh là một chuỗi dài của những hoạt động ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, từ cái công việc này qua công việc khác, được ở dưới sự điều động của Chúa Thánh Linh. Và chúng ta bước từng bước với Chúa Thánh Linh khi chúng ta chú tâm vào những việc của Thánh Linh. Đây là cái điểm thứ hai. Chúng ta chú tâm vào Thánh Linh. Muốn có một đời sống sung mãn trong Thánh Linh, một cái đời sống sung mãn đầy dẫy Thánh Linh, thì chúng ta phải chú tâm vào những việc thuộc về Thánh Linh. Câu 5 đến câu 8 cho chúng ta thấy điều đó. Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt, còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thường nghịch với Đức Chúa Trời, bởi đó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra nó không có khả năng để thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những người chưa tin Chúa quan tâm đến những điều thuộc về xác thịt. Họ tuân theo những cái xung động của xác thịt. Họ sống để thỏa mãn những tham muốn của bản chất sa ngã của họ. Ngược lại thì những người tin Chúa sống theo Thánh Linh. Họ sống vì những điều vĩnh cửu. Họ hướng tâm trí đến những quan điểm và chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của họ. Như thế, đời sống trong Thánh Linh liên hệ rất nhiều đến cái tư duy của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái sự tập chú của tâm trí của chúng ta. Cái điều gì tâm trí chúng ta bận rộn suy nghĩ đến sẽ quyết định nhiều đến cái lối sống của chúng ta. Như trong lòng chúng ta suy nghĩ như thế nào thì cuộc sống của chúng ta như thế đó. Nếu chúng ta chú tâm vào những việc thuộc Thánh Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ khám phá ra một đời sống bình an. Nếu chúng ta chú tâm vào xác thịt thì chúng ta sẽ thấy rằng mình có một đời sống bất an vì chống nghịch với Đức Chúa Trời. Tâm trí xác thịt đưa đến sự chết vì nó thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Người chưa được tái sanh thì thực sự là kẻ chống lại Đức Chúa Trời và tích cực thù nghịch với Ngài. Tâm trí xác thịt không chịu thuận phục Đức Chúa Trời. Nó muốn làm chủ của nó muốn làm người điều khiển cuộc đời của nó, muốn làm theo ý riêng thay vì thuận phục ý của Chúa. Và thưa quý vị, có hai hạng người ở trên thế gian này. Quý vị biết hai người đó là gì không? Là hạng người bước đi theo xác thịt và hạng người bước đi theo Đức Thánh Linh. Những người thuộc xác thịt và những người thuộc Thánh Linh. Hai loại người này có hai cái tâm trí khác nhau, hai cái cách nhìn khác nhau, đưa đến hai cái lối sống khác nhau. Và họ tìm hai cái sự suy nghĩ này khác nhau, cho nên cái người theo mà tâm trí của xác thịt đó phải tìm cái cách để mà có được cái mối liên hệ tốt với Đức Chúa Trời qua cái công đức của mình. Còn cái người mà có cái tâm trí của Thánh Linh đó thì vâng phục theo công chương trình cứu rỗi của Chúa, theo tin lành của Chúa để nương cậy vào Chúa Giêsu Christ mà được sự sống đời đời, mà được giải hòa với Đức Chúa Trời. Người có tâm trí xác thịt nghĩ rằng họ có thể cậy vào công đức của mình để tự xưng là công chính. Quý vị có từng gặp những người đó phải không? Khi chúng ta trình bày về Chúa cho họ, họ nói họ không sao đâu, tôi là người tốt, tôi giúp đỡ người, tôi là làm tất những điều việc lành, thiện lành, tôi không bao giờ làm điều ác cả. Họ dám tự phụ nói như thế. Họ cậy vào cái công đức của họ. Nhưng mà người có tâm trí Thánh Linh thì chú tâm vào việc nương cậy nơi Chúa Giêsu để được có mối tương quan đúng với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đi từng bước một, từng tư tưởng, từng quyết định, từng hành động theo Thánh Linh, thì chúng ta sẽ nhờ Đức Thánh Linh làm chết các công việc của thân thể. Ở đây nói về cái thân công việc của thân thể, không phải công việc của xác thịt mà công việc của thân thể. Câu 9 đến câu 13 chép: nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Thưa anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Trước khi quý vị tin Chúa, trước khi quý vị được giải hòa với Đức Chúa Trời, được xưng công chính, được trở nên người thánh và yêu dấu của Chúa, thì quý vị không có cái sự lựa chọn nào cả. Quý vị ở dưới sự điều khiển của tội lỗi. Roma đoạn 6 câu 16, đoạn 7 câu 17. Vì cái sự cư ngụ của tội lỗi ở trong quý vị. Nhưng khi quý vị đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời quý vị, thì Đức Chúa Giêsu ban Đức Thánh Linh đến cư ngụ ở trong quý vị, và quý vị không còn ở dưới sự cai trị của xác thịt nữa. Bây giờ quý vị thấy có một cái cuộc chiến ở trong quý vị, vì ở trong quý vị thì trong cái thân xác này thì những công việc của xác thịt vẫn còn đó. Cho nên khi Đức Thánh Linh đến cư ngụ trong chúng ta thì có một cái sự giao tranh giữa cái con người cũ và con người mới, giữa cái bản cánh tội lỗi và cái bản thánh thánh khiết mà Chúa ban cho. Cho nên ở đây thì bảo là chúng ta không có sống theo xác thịt, tức là chúng ta đã chết đi đối với xác thịt rồi, chúng ta không có chiều theo nó nữa, nhưng mà chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Quý vị đã chuyển từ cái chủ quyền ở dưới sự cai trị của xác thịt qua sang ở dưới cái sự cai trị của Chúa Thánh Linh. Công việc của thân thể trong câu thứ 13 này chỉ về những hành động tội lỗi. Làm cho chết của công việc của thân thể là chọn không làm theo hành động tội lỗi mà đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Hoặc ngưng làm những công việc tội lỗi khi được Đức Thánh Linh cáo trách. Mỗi chúng ta đều có những cái sự cám dỗ đến với chúng ta hằng ngày. Và có những cái điều mà ma quỷ nó muốn chúng ta làm, có những lời nó muốn chúng ta nói, nó có những cái hành động nó muốn chúng ta thực hiện. Nhưng Chúa Thánh Linh kiểm soát chúng ta ngay. Con không được nói lời đó, con không được xem cái hình ảnh đó, con không được làm cái điều đó. Và chúng ta vâng theo lời của Thánh Linh để không có làm theo điều đó. Ngược lại, chúng ta làm những điều mà Chúa Thánh Linh bảo chúng ta làm. Chúa bảo chúng ta, con hãy nói điều đó, con hãy làm việc đó, con hãy xem cái điều đó, thì chúng ta vâng theo mà chúng ta làm. Đó là bước đi theo Thánh Linh, đó là làm chết công việc của thân thể. Và khi nếu chúng ta đang làm một cái điều gì đó mà Chúa Thánh Linh nói rằng không, con làm như vậy là sai, thì chúng ta ngưng ngay. Nếu chúng ta có một cái thái độ hợm mình, hay cái sự kiêu ngạo, hay là thái độ giận dữ hay như thế nào mà Chúa Thánh Linh nói rằng con, đó là sai rồi, con giận chồng con như thế là không được, con nói những lời to tiếng với chồng như thế là sai, thì chúng ta ngưng ngay và chúng ta xin lỗi Chúa và xin lỗi chồng. Là chúng ta đặt mình ở dưới sự cai trị của Chúa, làm chết các công việc của thân thể là như thế đó. Cái sự thánh hóa đòi hỏi cái sự hợp tác giữa chúng ta và Thánh Linh. Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban năng lực, chúng ta phải vâng phục. Quý vị phải có nhận lấy cái trách nhiệm để chấm dứt các hành vi tội lỗi. Đó là cái quyết định và hành động tích cực của quý vị. Đó là cái trách nhiệm của quý vị, là việc mà quý vị phải làm. Nhưng Chúa Thánh Linh thì ban cho chúng ta năng lực. Nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết, ai làm cho chết? Đức Thánh Linh làm cho chết hay là chúng ta làm cho chết? Ở đây nói rằng chúng ta làm cho chết. Nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết, tức là chúng ta nhận lấy cái trách nhiệm mà chúng ta không thể tự làm được, mà chúng ta cần lấy Chúa Thánh Linh, sự hướng dẫn và quyền năng của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự hiện diện của Chúa Thánh Linh để chúng ta luôn luôn có sự được sự hướng dẫn và năng lực của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh từng bước một vì chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Đó là điểm thứ tư. Chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Một đời sống của một người sung mãn Thánh Linh là đời sống của một người được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Câu 14 nói rằng vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh điều khiển hướng đi của cuộc sống chúng ta trong những cách rất là rõ rệt. Làm sao quý vị được Đức Thánh Linh hướng dẫn? Qua lời của Chúa. Chúng ta nói rằng chúng ta sống theo Thánh Kinh. Chúng ta có tài liệu sống theo Thánh Kinh. Nhưng mà quan trọng hơn là chúng ta sống theo Thánh Linh. Vì Thánh Linh dùng Thánh Kinh để mà hướng dẫn chúng ta. Làm sao để quý vị được Đức Thánh Linh hướng dẫn qua lời của Chúa? Quý vị được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh qua lời của Chúa khi quý vị học lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa, khi quý vị đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Nếu quý vị chưa bao giờ được Đức Thánh Linh hướng dẫn, thì quý vị có phải là con của Đức Chúa Trời không? Căn cứ theo câu hỏi này. Nếu quý vị chưa bao giờ được Đức Thánh Linh hướng dẫn, dĩ nhiên là không, phải không quý vị? Vì cái cách để quý vị biết mình là người được, là con của Đức Chúa Trời, là quý vị được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Nếu hiện tại quý vị không được Đức Thánh Linh hướng dẫn, thì quý vị có phải là con Đức Chúa Trời không? Có thể có mà cũng có thể không. Tại sao tôi nói như vậy? Chúng ta để ý cái câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh nói rằng vì tất cả những người được Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này không có nói rằng Vì tất cả con cái Đức Chúa Trời đều được đức tính linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Con Thánh không nói như vậy, thấy không? Không nói là tất cả con cái Đức Chúa Trời đều được đức tính linh dẫn dắt. Giống như là câu nói rằng tất cả những người sanh con đều là phái nữ. Không? Người nào sanh con là phái nữ. Nếu điều đó không có nghĩa là tất cả phái nữ đều sanh con, tất cả các bà đều khách sinh con. Có những bà không sanh con mà cũng là phái nữ vậy. Nhưng mà cái điều mà chúng ta mới biết chắc chắn một người là phái nữ là nếu người đó sanh con thì chúng ta biết chắc người đó phái nữ. Cũng vậy đó, làm sao chúng ta biết chắc mình là con của Đức Chúa Trời? Chúng ta biết chắc mình là con Đức Chúa Trời khi chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhưng mà không phải tất cả những người con của Chúa Trời đều được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Vì có những lúc có những người làm buông lòng Đức Thánh Linh, có những lúc có những người loại bỏ Đức Thánh Linh ra khỏi đời sống của mình, có những người không chịu để ý Đức Thánh Linh hay là coi thường Đức Thánh Linh, khinh thường Đức Thánh Linh, cho nên Đức Thánh Linh không dẫn dắt những người đó. Những người mà không chịu vâng lời Đức Chúa Trời thì Chúa không có dẫn dắt, Chúa chỉ dẫn dắt những người vâng lời Chúa mà thôi. Cho nên thưa quý vị, có những người con mà không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có những người con mà không được Chúa Thánh Linh dẫn dắt, có những người con mà không bước đi theo Đức Thánh Linh. Cho nên lời của Chúa bảo rằng hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, hãy bước đi theo Thánh Linh, hãy để Đức Thánh Linh dẫn dắt mình. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đừng có dập tắt Đức Thánh Linh, đừng có khinh thường Đức Thánh Linh. Vì nếu quý vị dập tắt Đức Thánh Linh thì Ngài không dẫn dắt quý vị nữa. Bây giờ nếu quý vị đã dập tắt Đức Thánh Linh rồi, những ngày qua quý vị sống theo ý riêng của mình, là làm những điều mình muốn, nói những lời mình muốn nói, có những thái độ của mình muốn có, thay vì đặt mình ở dưới sự cai trị Thánh Linh, thì quý vị muốn trở lại với Chúa để được Đức Thánh Linh dẫn dắt thì hãy ăn năn tội, xưng tội cùng Chúa, xin Chúa tha tội cho con và trở lại với nếp sống vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh mà nương cậy nơi Ngài, thì quý vị sẽ có một đời sống đẹp lòng Chúa và có cuộc sống sung mãn Đức Thánh Linh, sung mãn ở trong Đức Thánh Linh. Một lần nữa, cách nào để quý vị biết chắc mình là con cái của Đức Chúa Trời? Quý vị biết chắc mình là con cái Chúa Trời khi quý vị được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Và ngoài lời Kinh Thánh thì Đức Thánh Linh cũng có thể dẫn dắt chúng ta bằng những cách khác nữa, phải không quý vị? Chúa Thánh Linh có thể dẫn dắt chúng ta qua lương tâm của chúng ta. Ngài thúc giục chúng ta những cái điều chúng ta cần phải làm. Chúa dạy chúng ta biết điều phải, điều trái, và Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Rồi Chúa Thánh Linh cũng có thể hướng dẫn chúng ta qua giấc mơ hay là qua khải tượng. Trong giấc mơ ban đêm, Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ông Phaolô để mà đi đến Macedoan để mà giảng đạo ở tại đó. Ở trong một cái khải tượng ban ngày thì Đức Thánh Linh đã chỉ dạy cho ông Phi-e-rơ đừng có xem những điều mà Đức Chúa Trời cho là tinh sạch là ô uế, và đã sai ông đến với cọt này để giảng tin lành cho ông cọt này là một người dân ngoại. Chúa Thánh Linh có thể dùng những phương tiện đó, nhưng mà đặc biệt là Chúa Thánh Linh dùng Kinh Thánh, lời của Chúa Trời để hướng dẫn chúng ta. Và những cái phương tiện khác mà Chúa Thánh Linh dùng không bao giờ đi ngược lại với Kinh Thánh cả. Và vì chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt, xác chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Đó là cái điểm thứ năm. Được Đức Thánh Linh xác chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Câu 15-16: Thật vậy anh em không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta gọi rằng A-ba, cha. Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Làm sao quý vị biết mình là con cái Chúa Trời? Khi quý vị bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh và Chúa Thánh Linh ấn chứng hay là xác chứng trong lòng của quý vị rằng con là con Chúa Trời, sung sướng lắm, mình chỉ gọi Chúa là cha, vì biết rằng Chúa gần với mình, yêu thương mình, bảo vệ mình, dẫn dắt mình và luôn luôn ở một bên, không bao giờ xa lìa. Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa đã xác chứng với chúng ta, những người tin Chúa Giê-xu, rằng chúng ta là con cái Chúa Trời. Vì bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Đó là lời của Chúa xác chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Và vì chúng ta là con nên được phép gọi Đức Chúa Trời một cách thân mật là Abba, Cha. Galati đoạn 4 câu 6. Vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên Abba, Cha. Rồi quý vị biết không? Tôi là ai? Quý vị có biết tôi là ai không? Tôi là con trời. Cảm ơn Chúa. Quý vị có biết quý vị là ai không? Quý vị là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị ở trong Đức Chúa Giêsu Christ bởi đức tin ở nơi Ngài, là con của Chúa thì chúng ta được hưởng vinh quang với Chúa. Chúng ta được đồng cai trị với Chúa ở trong nước vĩnh sinh. Chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Chúa. Điều đó là chắc chắn vì chúng ta có Đức Thánh Linh là trái đầu mùa cho niềm hy vọng được hưởng vinh quang của chúng ta. Đức Thánh Linh là cái trái đầu mùa. Phần kinh thánh này nó hơi dài nhưng mà mời quý vị cùng theo dõi với tôi từ câu thứ 18. Tôi nghĩ rằng những điều đau khổ hiện tại không đáng so với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Vì muôn vật nhiệt thành thiết tha trong mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý nhưng bởi đấng muốn chúng lệ thuộc, với hy vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư mất, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Quý vị có thấy mệt mỏi trong cuộc sống này không? Quý vị có thấy thế giới này nó có một cái điều gì đó bất ổn không? Nếu không thì cái đại dịch này sẽ cho quý vị thấy rõ. Có một cái điều gì đó không được ổn với thế giới này, có một cái gì đó sai trật với thế giới này. Đó là một cái cảm xúc bình thường của các tín hữu Chúa Cứu Thế. Tại sao? Vì cái thế giới này không thuộc về chúng ta. Chúng ta được tạo dựng cho thiên đàng. Một trong những chủ đề chính của Cơ Đốc giáo là sự sống vĩnh cửu trong thiên đàng với Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng hiện tại chúng ta chịu khổ với Đấng Christ, nhưng rồi chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Ngài trong câu 17. Chính Chúa Thánh Linh là cái trái đầu mùa. Chúng ta đọc tiếp ở đây, nói rằng vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Không những muôn vật mà chúng ta là những người có Thánh Linh là trái đầu mùa cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu, nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa, vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy. Nhưng nếu đặt hy vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó. Chúng ta có Thánh Linh và trái đầu mùa như chúng ta đọc thấy ở trong câu thứ 23. Giống như một cây hạt lúa chín ở trên cây, có những cái hạt lúa được chín đầu mùa và cái hạt lúa đó nó mập, nó thơm, nó ngon, thì chúng ta biết rằng cái mùa sắp tới chúng ta có là cũng như vậy. Có cái hạt lúa đầu mùa thì bảo đảm cho chúng ta có một mùa gặt. Và Chúa ban cho chúng ta những điều quý báu vô cùng mà chúng ta chưa không thể tưởng tượng được, cái cơ nghiệp mà chúng ta sẽ hưởng với Chúa. Và Đức Thánh Linh là cái trái đầu mùa. Chúa ban Đức Thánh Linh ngự cho chúng ta, cho chúng ta được hưởng Đức Thánh Linh, cho chúng ta được sống với Đức Thánh Linh hàng ngày. Chúng ta sống trong tình yêu của Chúa, trong sự dẫn dắt của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Và Chúa nói rằng đó chỉ là mới bắt đầu thôi đó. Chỉ là cái trái đầu mùa thôi, rồi con sẽ được hưởng nhiều hơn như thế nữa. Ở một chỗ khác thì sứ đồ Phao-lô dùng cái từ là cái của cầm, hay là cái deposit. Như vậy quý vị mua một cái căn nhà thì quý vị đóng cái tiền cọc, rồi người ta sẽ biết rằng quý vị sẽ trả cái phần còn lại quý vị. Hay là quý vị bán nhà cũng vậy, có người đã đóng tiền cọc cho quý vị rồi thì quý vị biết chắc rằng số tiền còn lại sẽ đến. Cái điều đầu tiên mà Chúa ban cho chúng ta là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là cái ấn chứng, là cái của cầm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để bảo đảm cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh là cái trái đầu mùa. Cho nên chúng ta sống ở trong cái thế giới này có nhiều thất vọng, có nhiều thất bại, có nhiều sự buồn đau, có nhiều khó khăn, có nhiều hoạn nạn. Nhưng mà chúng ta có Chúa Thánh Linh, chúng ta được hưởng thiên đàng ở trên đất khi có Chúa Thánh Linh ngự trị ở trong đời sống của chúng ta và khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Và Chúa Tây Ninh là cái trái đua mùa để cho chúng ta biết rằng phước hạnh thay là cuộc sống của những người ở trong Chúa, những người có được sự sống đời đời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Tây Ninh bảo đảm cho cái việc chúng ta được nhận làm con nuôi sẽ xảy ra, đó là sự cứu chuộc của thân thể chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn của chúng ta cho thấy rằng trong con người bề trong của chúng ta là một con người mới, một người đổi mới hoàn toàn, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Nhưng mà cái thân thể của chúng ta thì nó chưa mới, nó vẫn còn bị đau, nó vẫn còn đói, nó vẫn còn mệt, và chúng ta cần được có một cái thân thể mới. Và sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong tâm linh của chúng ta đảm bảo cho chúng ta rằng chúng ta sẽ có một thân thể mới, một thân thể thuộc linh, một thân thể giống như thân thể của Chúa Giêsu Christ, như thân thể phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Hy vọng được hưởng vinh quang với Chúa là cái động cơ thúc đẩy chúng ta tiếp tục bước đi theo Thánh Linh, mặc dù trong hiện tại chúng ta phải đối diện với thất vọng, với những quyết định khó khăn, chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, thì Chúa Thánh Linh vừa giúp chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện trong Thánh Linh. Cái đời sống sung mãn Thánh Linh là cái đời sống được cầu nguyện trong Thánh Linh. Lúc nào cũng cầu nguyện trong Thánh Linh cả, lúc nào cũng được Thánh Linh hướng dẫn để phải biết phải cầu nguyện như thế nào. Và những lúc mà chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào, thì Đức Thánh Linh lấy những sự thở than ở trong lòng chúng ta để mà cầu thay cho chúng ta. Câu thứ 26 nói cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn của trời mà cầu thay cho các thánh đồ. Những gì Đức Chúa Cha muốn thực hiện thì Ngài bày tỏ cho Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh biết những gì ở trong lòng của Đức Chúa Cha, và Đức Thánh Linh đem cái điều đó và đặt ở trong lòng của chúng ta, để rồi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Christ mà cầu nguyện với Đức Chúa Cha, để Đức Chúa Cha làm cái việc mà Ngài muốn thực hiện. Lạ lùng không quý vị? Chúng ta lại được giữ phần ở trong cái công việc đó. Những gì ở trong lòng của Đức Chúa Cha bày tỏ cho Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, dâng lên Đức Chúa Cha thực hiện cái điều đó. Chúng ta vinh dự thay được giữ phần ở trong cái tiến trình đó. Chúng ta cầu nguyện ở trong danh của Đức Giêsu và qua sự thúc giục của Chúa Thánh Linh, chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 18 nói rằng vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta, người Do Thái cũng như người dân ngoại, đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh. Vì chúng ta ở trong Thánh Linh cho nên chúng ta được phép đến với Đức Chúa Trời, đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời. Và Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 nói rằng hãy thường xuyên dùng mọi lời khấn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện trong Thánh Linh là gì? Là Đức Thánh Linh chính là đấng thúc giục chúng ta cầu nguyện và hướng dẫn chúng ta phải cầu nguyện như thế nào. Không biết quý vị kinh nghiệm như thế nào? Có những lúc tôi rất là thèm được cầu nguyện. Có những lúc tự nhiên muốn cầu nguyện. Dĩ nhiên mình đã có những cái thời giờ cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà Chúa đặt để cái vì công việc đó trong lòng của mình, cái người đó trong lòng của mình, để mà cầu khai cho họ. Nhưng mà có những lúc là không phải cầu nguyện gì cho ai cả, chỉ muốn đến với Chúa thôi. Nó chỉ muốn nói là Abba cha. Chỉ vậy thôi à, sướng sướng quá. Cầu nguyện trong Thánh Linh. Đó là ý nghĩa của việc cầu nguyện trong Thánh Linh. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu từ trời giáng trần để cắt lấy tội lỗi của chúng ta bằng cách chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, dùng huyết của Ngài để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Nhưng chương trình cứu rỗi không chấm dứt ở đó. Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài đã thăng thiên, nhận lấy Đức Thánh Linh và ban cho chúng ta là con cái của Ngài. Tất cả chúng ta là con dân của Chúa đều có Đức Thánh Linh ngự ở trong chúng ta. Những câu hỏi đặt ra là chúng ta có bước đi theo Thánh Linh không? Chúng ta có được đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Chúng ta có được sung mãn Đức Thánh Linh trong đời sống hằng ngày của chúng ta không? Đời sống của chúng ta có phải là đời sống sung mãn Thánh Linh không? Xin Chúa giúp cho Hội Thánh Chúa tại Nam Florida đây là hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh, để chúng ta bước mỗi phút, mỗi giờ, mỗi giây trong Đức Thánh Linh, từng tư tưởng, từng hành động, từng lời nói, từng quyết định của chúng ta đều đặt ở dưới sự điều động của Thánh Linh, sự hướng dẫn của Thánh Linh và quyền năng của Thánh Linh. Cảm ơn Chúa đã ban Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, và đó là niềm hy vọng vinh quang cho chúng ta, rằng chúng ta sẽ được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và được chia sẻ vinh quang với Chúa. Xin ta đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng đã yêu thương chúng con, trong khi chúng con còn là người có tội, thì Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Christ đến trần gian này để chịu chết thay vì tội của chúng con. Và Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài được tôn cao ngồi bên hữu của Cha, và Ngài đã nhận lấy Đức Thánh Linh để ban cho chúng con. Và chúng con không cần phải nài xin hay khóc lóc hay làm gì cả. Chúng con chỉ bởi đức tin nhận biết rằng Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng con, và đó món quà mà Cha ban cho chúng con để chúng con nương cậy, để chúng con vâng phục, để chúng con được hướng dẫn và chúng con được năng lực để chúng con có một đời sống của một môn đệ Chúa Giêsu Christ, vác thập tự giá bước đi theo Ngài hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu mến Cha là Đức Chúa Trời của chúng con, và yêu thương nhau như Cha đã yêu thương chúng con trong Đấng Christ. Mình tất cả ngôi nước, vinh hiển, quyền bính đều quy thuộc về Cha đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.